Phật
Pháp
ứng dụng.
Thank you. 单如何的可是安娜谈出到是叫我们在古的地方在台湾国有这单那么我不是很高兴跟着一位张国上古的单我这边làm cho trách nhiệm là một người công dân trong xã hội cho trách nhiệm người cha người mẹ người con trong gia đình chúng ta còn phải làm cho trách nhiệm cho cái vai trò mà chúng ta đang làm việc học tập cũng như là giao tế trong xã hội và càng đối diện với cuộc đời chúng ta càng cảm thấy căng thẳng bởi vìxã hội càng tân tiến thì đòi hỏi nhu cầu cuộc sống của con người ngày càng cao cho nên chúng ta lại càng đòi hỏi đặc biệt là tâm linh cũng như là tinh thần của chúng ta luôn bị thiên giảm nhưng chúng ta được may thay chúng ta là người đệ tử Phật được gần giáo pháp Phật là một người Phật tử chúng ta cảm thấy ấm hơnchúng ta cảm thấy yên tâm hơn khi chúng ta có được cái sự gia vị của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ sư và chư vị Tổ Đức Tăng nên mà chúng ta đang theo học trong cái chân pháp của Như Lai và đặc biệt là đại lễ Phật đản năm nay giáo hội của chúng ta lại kỷ niệm 50 năm ngày Bồ Tát Thích Quả Đức.vì pháp thiên thân 1963 và 2013 thì trong cái không khí Phật đản tuần lễ từ 8 tới 15 được sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và kế hoạch tuần lễ Phật đản của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại quan chúng ta là một trong những cái lễ đàn cũng như làcái điểm để mà tổ chức tuần lễ Phật đản là do phối hợp với ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tổ chức đại loại của chúng ta trong khi không khí tất cả người đệ tử Phật hướng về Phật đản thì hầu hết chúng ta rất vui mừng bởi vì dù bận rộn bao nhiêu thời gian có làm cho chúng ta mệt mỏi bao nhiêu nhưng tinh thần của người đệ tử Phật không bao giờ mệt mỏi mỗi khi Phật đản chúng ta trở về đó là bản chất của người Phật tử chúng ta cái điều thứ hai là cho dù có khí trời và mùa hè nó nóng oi bức cỡ nào nhưng mà khi chúng ta đến chùa chúng ta được tụng kinh chúng ta được nghe giảngchúng ta được tham dự đại lễ Phật đản bao nhiêu phiền toái bao nhiêu cái khổ sở bao nhiêu cái căng thẳng nó rơi rụng từ từ và để lại cho tâm hồn chúng ta cái sự an lạc hạnh phúc thật sự nếu như chúng ta thật sự là đệ tử Phật đúng mức cho nên ở đây trong không khí tất cảđồng bào Phật tử Việt Nam chúng ta nói riêng và toàn thế giới nói chung hướng về đại lễ Phật đản. Nhưng mà chúng ta có suy nghĩ rằng chúng ta hướng về Phật đản bằng cách là chúng ta tham dự tất cả những lễ hội của Phật giáo. Chúng ta được nghe giảng, chúng ta được tụng kinh, chúng ta được tham dự tất cả những bất cứ lễ hội nào mà Trung ương Giáo hội cũng như Thành hội đồng chúng ta tổ chức.Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều hướng về Phật đản là chúng ta ngoài tham dự những cái lễ hội những dịp tụng kinh nghe giảng chúng ta phải phát nguyện trước Phật làm một cái điều gì đó có đức để chúng ta lấy đó dâng lên Đức Thế Tôn chúng ta nhân ngày Phật đản đó mới là cái điều mà Phật tử chúng ta cần quan tâmLà để cho chúng ta có được một cái phần công đức để tạo thành một cái đóa hoa tươi chuẩn bị dâng lên cúng dường đại lễ Phật đản vào rằm tháng tư sắp tới. Hôm nay thì tôi xin được mạn phép chia sẻ với các Phật tử chúng ta chủ đề gương hạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mời các vị cùng nghe. Khi nói tới gương hạnh, gương có nghĩa là cái tấm gương, hạnh có nghĩa là đức hạnh, có nghĩa là chúng ta hướng về đại lễ Phật Đản. Mặc nhiên là điều muốn nói rằng toàn thể tăng ni Phật tử phải hướng về và làm theo tấm gương đức hạnh của Đức Bổn Sư của chúng ta. Những người làm được như vậy thì những người đó mới đủ cái ý nghĩa là chúng ta đang hướng về Phật Đản, chứ không phải chúng ta hướng về Phật Đản là chúng ta thấy xe hoa đi diễu hành đường phố vui quá, chúng ta lái người ta, chúng ta đi lái tới lái lui, cầm cờ phất tới phất lui để biểu hiện cái sự mà vui nhộn. Nhưng mà là Phật tử, trong cái niềm vui đó chúng ta phải chịu phong cách của người đệ tử Phật, chứ không phải vui trong cái sự thoái hóa, và không phải vui trong cái vấn đề mà lộn xộn và mất đi cái giá trị tuân thủ luật giao thông của chúng ta. Năm ngoái tôi đi, tôi ngồi trên xe tôi nhìn lại, tôi trong lòng cũng thấy vui. Vui là thấy một dàn Phật Đà của chúng ta cầm cờ, già trẻ bé lớn, thậm chí các cháu nhỏ cũng được cha đời dạy đi. Đó là biểu hiện tinh thần hướng về đại lễ Phật Đản của những người con Phật rất nhiệt tâm. Nhưng mà chúng ta học thêm cái nữa là trong cái sự nhiệt tâm vui đó là chúng ta phải đọc trên một cái phép tắc của người đại lễ Phật Đản thì chúng ta mới gọi là quan để đừng cho những cái người xấu nó lợi dụng danh nghĩa là Phật tử trong việc đó để quấy rối cái luật giao thông chúng ta sẽ mang được. Đó là cái chúng ta vui trong trí tuệ, vui trong chánh niệm tự giác. Cho nên là hy vọng rằng ngày 14 sắp tới, những người mặc áo đen, những người đã biết cầm cờ của Phật giáo, là tôi tin rằng đây là những người làm gương cho thiên hạ. Lái xe là lái, cười là cười, nhưng đừng quên chúng ta đang đi trên con đường nào. Đó là cái điều mà tôi xin nhắc nhở trước đến tất cả Phật tử chúng ta. Bây giờ chúng ta hướng về đại lễ Phật Đản có nghĩa là chúng ta học cái hạnh của Đức Phật. Hạnh Đức Phật để lại thì 84.000 pháp môn rồi. Bây giờ từ cái cuộc đời của Đức Phật, chúng ta chỉ rút tỉa một vài cái điểm mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta trong suốt cái cuộc đời mà Ngài đã hiện hữu trên cái thế gian này 80 năm. Cái gương hạnh thứ nhất của Đức Phật là cái tinh thần tùy duyên bất biến, hòa hợp với cuộc đời nhưng không bị hòa tan, mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta ngay từ lúc đản sanh, chứ không phải là thành đạo rồi Ngài mới dạy chúng ta. Cái điều tùy duyên bất biến và cái tinh thần hòa hợp mà không hòa tan của Đức Phật là nằm ở đâu? Chúng ta quay về cái sự kiện đản sanh, chúng ta sẽ thấy thứ nhất, khi Bồ Tát Hộ Minh quán chiếu nhân duyên ở cõi Ta Bà này là cái nơi đi đến cuối cùng trong cái kiếp cuối cùng của Ngài tu hành Bồ Tát để thành Phật quả. Cho nên một vị Bồ Tát khi rồi xuống trong cuộc đời này thì hiện trong cuộc đời này Bồ Tát phải dùng tuệ nhãn để tư duy và chọn lựa. Muốn làm một việc gì chúng ta phải dùng tuệ để tư duy, chứ không phải chúng ta dùng cảm xúc để tư duy. Cho nên cái điều này là điều Phật tử chúng ta phải học từ Đức Phật. Ngài dùng tuệ tư duy, cho nên trên cuộc đời này đức tính Ấn Độ là cái đất nước có thuận duyên với Đức Phật. Sau khi chọn lựa được một đất nước đó, Ngài rồi chọn thêm gia đình nào là gia đình có duyên mà Đức Phật Bồ Tát Hộ Minh thể hiện vào để nhập thai trở thành một con người tu hành. Cho nên Hoàng hậu Ma Gia và Cung Đình Vàng là một gia đình nói riêng và tổng thể là vương quốc, phải không? Vương quốc Cam Thị là vậy, nói chung một bậc song thân tài đức sẵn toàn, tánh định hiền lành và thuận duyên với lại đức Bồ Tát Hộ Bình. Cho nên ngài mới nhập vào bảo tháp. Và điểm thứ hai của đức Phật là hòa hợp nhưng không hòa tan. Và ngài là một vị gì phải có sự chọn lựa bằng trí tuệ. Cho nên các vị thấy khi mà đức Phật ra đời, chúng ta thấy khi đức Phật ra đời, tại sao một đứa bé đi bảy bước đội bảy hóa sinh? Đây là một cái triết lý mà Phật giáo chúng ta ẩn mình ở trong cái ngôn từ, cái dụ ngữ đó, chúng ta phải tìm hiểu được. Cho nên ngài chọn lựa đất nước Ấn Độ thời bấy giờ xem con số 7 là con số tốt đẹp. Cho nên ngài đi 7 bước, ngừng ở tại cái bước thứ 7 để cho tất cả người đời thấy rằng ngài là một đứa bé sinh ra nhưng có được những cái hy hữu mà tất cả những đứa bé khác không có được. Chứ nếu mà đức Phật, đức Bồ Tát Hộ Minh không có soi thấu được cái phong tục tập quán Ấn Độ là bây giờ coi con số 7 là con số tốt đẹp, mà ngài đi ngừng ngay con số 3 đó, mà số 3 là cái con số mà bất hạnh cho Ấn Độ, xem là con số xui xẻo á, thì chưa chắc đứa bé này tồn tại. Đó là cái đức Phật mình học được cái chỗ là nhập gia tùy tục. Ngài muốn chứng minh được cái sự kiện ra đời đó là một cái điều niềm lành cho người dân Ấn Độ thấy. Cho nên ngài biết hòa theo phong tục Ấn Độ, ngài xem là con số 7 là con số triết học, con số mà đất nước Ấn Độ xem là tốt. Cho nên ngài đi 7 bước, ngưng là con số 7. Nó là biểu hiện cái tinh thần hòa nhập vào trong phong tục tập quán nhưng không bị hòa tan. Cho nên thái tử nhập vào phong tục tập quán Ấn Độ nhưng cuối cùng ngài trở thành vị Phật và xỉn dương đạo Phật chúng ta từ cái góc là Ấn Độ. Một cái điều này thôi, một đứa bé bình thường thánh thai như vậy, khi sinh ra chúng ta học được từ cái hành vi đó mà trước 25 thế kỷ trước ngài đã biểu hiện, mà chúng ta phải để chúng ta áp dụng trong cuộc sống thế tục hôm nay. Chúng ta muốn có được một cái sự ngoại giao tốt, một cái sự thuận lợi cho cái việc làm của chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải dùng tuệ để tư duy, đừng dùng cảm xúc để thực hiện cái điều mình muốn, coi chừng nó đi lạc đường. Học được từ Phật. Cái điều thứ hai là ngài nhập vào trong cuộc đời nhưng không bị đời hòa tan. Nhập vào cuộc đời nhưng không bị đời hòa tan có nghĩa là cái triết lý của đạo Phật của chúng ta là đứa bé đi bảy bước nổi bảy hoa sen. Còn mình ở đây mình đi dép mình cũng thuộc phòng dơ chân, đừng nói mà mang chân đất. Nhưng mà cái biểu tượng đó là nhân cách hóa để chứng minh một đứa bé sống trong cuộc đời nhưng không bị đời hòa tan. Cho nên là các vị tiền bối, các vị tổ sư mới dựng lên cái hình ảnh bảy đó hoa sen nâng chân Đức Phật để ám chỉ là Đức Phật ra đời nhưng mà không bị đời làm quen ố phẩm thảm của đứa bé. Cái tinh thần của nó chứ không phải một đứa bé đi đến đâu nổi bảy hoa sen thực tế. Bởi vì chúng ta phải nhớ rằng lịch sử truyền thuyết là truyền thuyết, nhưng mà Phật giáo chúng ta là đạo Phật, là đạo thật sự chứ không phải đạo mơ hồ và cũng không phải là đạo tín ngưỡng. Mà Đức Phật của chúng ta là con người nhân vật có thật trong cuộc đời, là một nhân vật lịch sử. Mà nếu Đức Phật là một nhân vật lịch sử trong cuộc đời có nghĩa là ngài là một con người như chúng ta.
Mà nếu Ngài là con người như chúng ta thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cảm xúc, suy nghĩ, những cái khao khát của một con người như chúng ta như thế nào thì Thái tử cũng như thế đó, mới gọi là con người chứ. Tiếp theo là cái gì rồi sao? Mình phải hiểu được cái đó. Đưa Đức Phật về một cái con người bình thường như bao nhiêu con người khác, nhưng trong cái bình thường này nó có cái phi thường chúng ta cần phải học để biết gần gũi được Đức Phật. Chúng ta tôn kính Phật, nhưng mà chúng ta tôn vinh Ngài quá cao, không có điểm tựa, cho nên là tự chúng ta đè bẹp cái quan điểm triết lý sâu sắc của Đức Phật của chúng ta. Vì vậy cho nên là chúng ta tìm hiểu cuộc đời Đức Phật, chúng ta phải khẳng định Ngài là con người có thật, là một con người lịch sử, thì bao nhiêu cái tánh khí của con người Đức Phật cũng như vậy, nhưng khác cái chỗ là trong những cái tánh khí đó có những cái phi phạm, phải học được cái đó. Cho nên xoay trở lại, chúng ta thấy rằng là Đức Phật khi là sanh ra là một đứa bé, Ngài sanh ra bên hông thật sự không phải bên hông, đó là truyền thuyết, đó là nhân cách hóa, đó là biểu tượng để muốn chứa được một cái triết lý sâu xa ở phía sau của cuộc đời Đức Phật, đặc biệt là trong sự kiện đại sanh. Nếu giả sử rằng chúng ta xem đứa bé này sanh ra từ bên hông, liệu nó có hợp lý chăng? Tự nhiên chúng ta đưa đạo Phật vô một cái thế giới ảo tưởng, không được. Trên đời của chúng ta là sống, nghe giảng, học tập là phải tư duy, chứ không phải theo chữ nghĩa của kinh sách được. Chữ nghĩa là chữ nghĩa, nhưng mà sau chữ nghĩa đó là một cái triết lý chúng ta phải thẩm thấu được, đó mới gọi là người học Phật. Cho nên rằng cái biểu tượng mà đứa bé sanh bên hông đó là cái mục đích để đả phá rất nhẹ nhàng về triết lý của Bà La Môn giáo thời xưa, cho con người sanh ra là cho Đức Phạm Thiên sanh ra. Đức Phạm Thiên sanh ra đó ở bốn nơi, và dựa theo bốn nơi đó để hình thành bốn giai cấp của đất nước Ấn Độ thời bấy giờ. Giai cấp Bà La Môn là những con người sanh ra từ biển của Phạm Thiên, là họ được quyền nói, giá trị lời nói của họ bao nhiêu người phải được tôn kính. Giai cấp thứ hai là giai cấp sắc đế lợi là vua chúa, là giai cấp sanh ra từ vai của Phật, là những người gánh vác sơn hà xã tắc chỉ cho vua chúa. Giai cấp thứ ba là những đối tượng sanh ra từ bụng của Phạm Thiên, cái bụng của chúng ta, đó là giai cấp thương gia, những người làm kinh tế. Các vị thấy con người của chúng ta là có làm được việc đủ sức hay không, là cái bụng chúng ta no chúng ta mới làm được việc, cái bụng đói thì làm sao làm được việc. Ông này hạnh mà có giỏi cỡ nào, có nói hay cỡ nào mà bụng mà không có hộp cơm á, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra thì cũng chẳng có nổi. Đó là điều thực tế. Cho nên rằng những người sanh ra từ bụng của Bạc Tiên đó là những người giữ vững được cái nền kinh tế của đất nước, đó là giai cấp thương gia. Giai cấp thứ ba là những người sanh ra từ chân của Bạc Tiên. Chúng ta thấy một cái thân người chúng ta đặt nặng vào hai bàn chân nó chịu được, đó gọi là giai cấp nô lệ. Thế thì triết lý của Bà La Môn giáo xem là cuộc đời con người sanh ra đều do Đức Bạc Tiên sanh ra, và sanh ra chỉ bốn vị trí thân thôi. Chúng ta lại tiếp tục học thứ hai, cái gương hạnh của Đức Phật là gì? Là cái không tranh cãi và cũng không bao giờ ấu đả và biện luận gì cả. Cái hay của Đức Thế Tôn, triết lý người ta nói là người ta, Đức Phật chưa bao giờ là nói ông nói sai, không có hợp lý theo của bên tôi phải thế này thế nào, không có như chúng ta. Cho nên Ngài không khổ, Ngài không gieo oán mà chúng ta lại gieo oán. Phải học được từ ai nói gì cũng được, nhưng Đức Phật không có biện luận, không tranh cãi, không giải thích, Ngài biểu hiện bằng cái hành động ra bên hông gì đó để chứng minh rằng lời nói của Phạm Thiên hợp lý hay không, để cho bao nhiêu mọi người học tập để suy nghĩ xem rằng hợp lý hay không hợp lý. rất đơn giản. Đó là lý do tại sao chư tổ sư chúng ta dựng lên một cái câu chuyện huyền thoại, truyền thuyết bằng hình ảnh đó để mà nói rõ được cái giá trị sanh ra của một con người không phải do những phạm thiên sanh ra. Ngài nói rằng sanh ra từ bốn nơi như thế thì đứa bé này sanh ra bên hông, như vậy có phải phạm thiên sanh ra hay không? Mà nếu không phải như vậy thì như thế thì lời nói của phạm thiên đã chắc chưa? Đó là cái hay mà chư tổ sư chúng ta đã từng làm mà chúng ta chưa học được hết. 2637 năm trôi qua nhưng mà con người của chúng ta chưa học hết được cái rất đơn giản của đạo Phật, và ngay cả đức hạnh của đức Phật chúng ta chưa học hết được. Cái đó là cái gì? Cái điềm tĩnh trước mọi tình huống lý luận chúng ta không làm được, cho nên là chúng ta chưa thật sự tu. Nếu hướng về Phật đàn là chúng ta phải hướng về cái đức hạnh của đức Phật để chúng ta học theo, chúng ta làm theo để chúng ta thành Phật mới gọi là người hướng về Phật đàn, chứ không phải chúng ta hướng về để mà thỏa mãn tâm trí của chúng ta để chúng ta theo trào lưu, như vậy thì uổng cả một thời gian tu học của chúng ta. Đó là cái điều chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên là ở đây á, chúng ta ra ngoài xã hội, chúng ta sống với cộng đồng xã hội là chúng ta phải có những cái ứng xử thật khéo léo đối với những người xung quanh chúng ta thì chúng ta mới gọi là đệ tử Phật. Ngay cả những bạn đồng đạo chúng ta cũng tôn trọng, mà các tôn giáo khác chúng ta cũng tôn trọng nữa, chứ đừng nên bảo thủ đạo chúng ta không. Đạo Phật chúng ta không cần ai bảo vệ cả, bởi vì bản chất đó như bất động, không sanh không diệt, nó luôn thanh tịnh. Mắc cái chứng gì mà chúng ta ôm ấp để gìn giữ? Đó là chúng ta nhiệt tình nhưng không hiểu biết, đâm ra coi chừng tác động ngược lại giá trị của đạo Phật chúng ta. Đạo Phật chúng ta mà ra đường, ai có cái hoan cái ức đạo Phật, phải không ạ? Có lăng mạ đạo Phật, đạo Phật vẫn tươi cười. Tươi cười không phải vì sợ, mà tươi cười vì mình mừng là mình hơn họ. Tại sao mình hơn họ? Mình hơn thì ta mới ganh chứ. Mình thấy ganh thì ta phải ghét, mà ghét thì ta phải dựng chuyện chứ. Như vậy thì mình vui chứ. Mà cái chứng gì mình buồn? Đây là cái chúng ta phải điềm tĩnh để nhìn rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng bao giờ để những cái đối tượng khác kích động cái tâm hồn của người đệ tử Phật bằng cách lăng mạ hay là chê bai, mà chúng ta nóng, chúng ta sân, chúng ta cãi, chúng ta đánh lộn để bảo vệ Phật pháp. Đó là bảo vệ dở, bảo vệ không có trí tuệ. Như vậy không hay. Mình phải học được từ đức Phật. Phạm Thiên nói như thế, con người sanh ra như thế, Phật có bao giờ tranh cãi không? Tại sao chúng ta không học được đức Phật mà chúng ta phải biểu hiện bằng hành động? Đạo Phật không cần ai bảo vệ, vẫn tồn tại cho tới 25 thế kỷ rồi và mãi mãi tồn tại. Bản chất đạo Phật không bao giờ thay đổi. Hợp chân lý, đã là chân lý thì không giờ mà sợ. Chỉ có cái con người có hình tướng phải thay đổi thôi. Nhưng mà chúng ta thay đổi là chuyển đổi từ kiếp này sang kiếp khác, và chúng ta lúc nào cũng một lòng hướng về đức Phật thì chúng ta vẫn mãi mãi là đệ tử Phật. Hình tướng là phải thay đổi nhưng mà bản chất không thay đổi, phải hiểu được như vậy. Cho nên hãy điềm tĩnh trước những ngọn sóng thử thách mà những đối tượng khác hãm hại đạo Phật và đệ tử Phật chúng ta. Đừng bao giờ để bị kích động những lời nói, những hành vi, những nhẫn định của cái triết lý khác làm chúng ta sân hận, làm chúng ta rơi vào một cái con đường vô minh như người khác. Cho nên hãy im lặng, nở nụ cười hòa bình, phải không? An lạc. Và người trí mới làm được như thế đó. Nụ cười bắt mới thì chúng ta phải xem. Cho nên đây là cái chúng ta phải học được từ đức Phật. Không cả gì hết, biểu những hành động như thế để mọi người tự cảm nhận. Nói từ riêng đó. Cho nên chúng ta ngoài những bạn đồng đạo trong Phật giáo chúng ta phải nên tôn trọng, chúng ta phải tôn trọng luôn cả các tôn giáo khác. Cho nên các vị thấy thì cuộc đời của Đức Phật Thích Hoàng Đạo chưa bao giờ Ngài đã phá tất cả các tôn giáo khác. Ví dụ như là đạo Ấn giáo cũng nói về tập nhị nhân duyên, cũng nói về tứ thế, nhưng họ nói theo cả mức độ cần căn cơ như vậy. Đức Phật không đã phá, Đức Phật cũng diễn đạt cái tứ thế đó, nhưng mà một cách sâu hơn, chứ Ngài không bao giờ đã phá. Tự ai hiểu sao tùy theo đó mà hiểu. Tại sao chúng ta không học được của Đức Phật? Các bạn ạ, đó là cái điều hãy điềm tĩnh và giữ tâm thanh tịnh trước những ngôn lượng và dư luận của những đối tượng hãm hại Phật giáo và tín đồ Phật tử của chúng ta. Phật tử là con Phật, mà con Phật phải chống Phật, chứ không có khác. Đó là điều thứ hai chúng ta học từ Đức Phật, ở cái cách ứng xử đối với tất cả những người xung quanh, đặc biệt là những đối tượng cần phải nên biểu hiện, chứ không phải bằng cái lời nói. Cái điều thứ ba mà chúng ta học từ Đức Phật là gì? Giáo lý của Đức Phật của chúng ta luôn mang lại hòa bình và luôn mang lại cái sự hòa hợp. Thì bản thân của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải mang lại cái sự hòa bình, mang lại cái sự hòa hợp. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải có ý thức là luôn tôn trọng tất cả mọi con người xung quanh chúng ta, bởi vì mỗi con người đều có Phật tâm. Chúng ta tôn trọng đây là chúng ta tôn trọng cái quyền sống của mỗi con người. Đó là lời Đức Phật đã mong mỏi chúng ta. Một cái đó thôi là chúng ta đã học cả đời chưa xong. Nhưng mà trong cái thánh đường này của chúng ta, chưa chắc chúng ta hòa hợp được đâu. Bà này nhìn bà kia nhìn thấy ghét, ông nọ ganh ghét ông kia vân vân. Cho nên chúng ta vẫn còn cái thánh đời nhiều lắm. Đã hướng về Phật đản là chúng ta phải hướng về cái thực hành của Đức Phật, thì chúng ta phải tu. Mà tu được cái gì mình mang tất cả những đó hướng về cúng dường Đức Phật, đó là đi thực tập. Lỡ ví dụ như hai cô này mà duyên nợ sao không biết, ngồi gần nhau mà gặp nhau là gọi nhà oán thắng hồi khổ, ghét nhau mà tự nhiên thầy sắp đặt cho người ngồi gần nhau để nghe pháp, thì bảo đảm các vị 10 phần nghe được có 2 phần thôi. Bà này nhìn bà kia nhìn mà nói để ý coi bà có làm gì không, nó loạn xạ. Đó là như vậy. Mà mình cũng khổ khi mà hai bà thích ngồi giận nhau, mà lỡ thầy ta nó sắp đặt rồi cô hoan hỷ ngồi kia cho người lớn tuổi ngồi đây, mà mặt mình một đống như thế này, đúng không? Mình khó chịu. Cho nên đây là cái chúng ta phải chỉnh đốn quan điểm của chúng ta, nhân duyên. Có vẻ là chúng ta luôn luôn đối diện với những người tốt, chúng ta luôn luôn đối diện với những người xấu cũng có. Nhưng mà người xấu hay người tốt là do bản chất của con người đều có xấu tốt cả. Chúng ta phải coi trong một người xấu đó cũng có cái để chúng ta học tập nữa. Học tập cái xấu để chi? Chúng ta biết để chúng ta ngừa, không để người khác lừa chúng ta. Đúng là phải học tập thế. Cho nên Đề Bà Đạt Ta, ngay cả Đề Bà Đạt Ta là người hại Đức Phật, nhưng mà Ngài chưa bao giờ, phải không ạ? Chưa bao giờ gọi là ghét bỏ Đề Bà Đạt Ta, mà Ngài xác định Đề Bà Đạt Ta là người đại diện tri thức của Đức Phật trên con đường tu hành. Cho nên chúng ta phải nhớ là đã là người Phật tử trên đường tu hành, chấp nhận đi vào trong biển cả là phải có sóng gió. Mà sóng gió này để biểu hiện được cái bồ đề gai của chúng ta như thế nào, bồ đề tâm nó cứng hay không là đối diện chúng ta mới cảm nhận được. Cho nên đó, chúng ta tu sao không biết, nhưng chúng ta ra cuộc đời, chúng ta ứng xử với đời, giao tiếp với mọi con người mà người ta đều hoan hỷ về lời nói, hành động, cử chỉ của chúng ta, đó là chúng ta đã thành công cho cái con đường tu của chúng ta rồi. Còn chúng ta tu làm sao mà ta nhìn mặt mình ta thấy phát ghét? Tu làm sao mà nhìn mặt mình á, mình mà chết người ta cũng phải chuối thêm đấy. Thế thì khổ quá. Đó, cái đó là chúng ta phải học tập. Đúng không ạ? Trên Đức Phật của chúng ta đi đến đâu tỏa sáng tới đó. Tỏa sáng này không phải hào quang, mà là cái đức hạnh của Đức Phật tỏa. Chúng ta tu là chúng ta tu tâm dưỡng tánh, trao dồi đức hạnh của một người đệ tử Phật. Khi chúng ta có đức, nó tỏa ra, đi đâu con người đều hướng về chúng ta. Ngũ xạ tự nhiên, đạo Phật không bao giờ dụ dỗ con người theo đạo Phật cả, và cũng chưa bao giờ áp đặt con người theo đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật luôn trân trọng mọi người đến với đạo Phật, thì chúng ta cũng phải vậy. Các tôn giáo khác các vị thấy không? Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh mình, các vị thấy là sắp tới đây ngày lễ Phật đản, các cụ của chúng ta cũng vẫn mời các tôn giáo khác, các tôn giáo bạn đến để tham dự chi phục. Nó tinh thần hòa hợp chứ. Đức Phật có mang đặt nặng về cái sự hòa hợp, hòa bình. Hà cớ gì chúng ta phải bảo thủ? Bảo thủ có lợi gì đâu? Đạo Phật là rộng rãi, là từ bi vô bờ bến, trí tuệ cũng vô bờ bến. Hà cớ gì chúng ta vào trong khuôn khổ tôn giáo nào, chúng ta có duyên, chúng ta kết bạn để học tập trao đổi kinh nghiệm là một điều tốt. Đừng bao giờ lấy giáo lý Phật để mà biện luận hơn thua, điều này là không đúng cho người đệ tử Phật chúng ta. Đó là lý do tại sao mà tôi học được từ các hòa thượng của chúng ta. Vì vậy tôi cũng được thiện duyên là các sơ và các cha mời tôi tới Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, một cụ gia đình, để giảng pháp, giảng về giáo lý Phật cho cộng đồng của người Thiên Chúa người ta. Tôi giảng 3 lần, người ta đều tiếp nhận, người ta đều hoan hỷ. Tại sao? Bởi vì trước mắt của tôi, những người Thiên Chúa cũng là một con người. Tôi vẫn xem là cái người đang nghe pháp, chúng ta cứ giảng bằng trái tim của chúng ta thì người ta cảm nhận được, người ta không có một cái gì gọi là gợn sóng cả. Đó tôi đã nói. Cho nên các con chim và các chúng sinh nói tôi là, ban tổ chức nó nói tôi là, người ta đánh giá thầy là cái người khéo ăn nói. Tôi nói là tôi nghĩ trong đầu, trong bụng thôi, đúng chứ, đệ tử của các cụ không khác rồi. Đúng rồi. Cho nên chúng ta học tập cái ứng xử để đi ra cuộc đời. Chúng ta muốn người ta tôn trọng chúng ta thì chúng ta phải tôn trọng đạo của người ta. Đừng bao giờ xăm soi. Đạo mình học còn chưa hết nữa mà xăm soi. Nếu rảnh học thêm cái hay của người ta, đó là người trí, phải là như vậy. Các vị giảng sư cũng vậy. Khi chúng ta lên thiền đường, một cái giảng đường tuyên dương pháp thoại, chúng ta phải nhớ là đối tượng nghe không chỉ là đệ tử Phật không, mà tất cả các giới khác không là đệ tử Phật, người ta vẫn nghe, người ta vẫn chấp nhận được. Đó mới là người giảng tư thật sự biết giảng pháp, chứ không có giảng trong cái nội bộ được. Tôi là tôi đi vào thực tế, cho nên tôi học được các cụ ở cái cách là giảng pháp, đối tượng là tất cả con người đều biết giảng. Chúng ta làm sao đưa giáo lý Phật cho người ta thấy rõ được đạo Phật là đạo triết lý, là khoa học, là thực tế, chứ không có mơ hồ. Cho nên cuộc đời Đức Phật là một cái đầy cái triết lý trong cuộc sống chúng ta phải coi. Nên tôi nói về cái đứa bé bên hông á, chúng ta thấy đó là một cái nhân cách hóa, là một cái biểu tượng, nhưng mà chứa đầy cái giá trị mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta. Học được cái đó để chúng ta ứng xử với tất cả đối tượng khác. Hãy mỉm cười khi mà đổi lỗ tai chúng ta không chấp nhận được cái gì đó, cũng mỉm cười. Nhưng mà hãy hành động một cách khéo léo để người ta tự phải biết được đó là cái không có biểu hiện sự đấu tranh. Bởi vì đạo Phật là đạo Phật. Cho nên những tôn giáo nào có dụ dỗ ai để chuyện của người ta, đừng chế. Người ta có dụ được có nghĩa là đạo người ta yếu, người ta mới đi dụ. Có phải không? Đạo Phật mình là tự mọi người phát tâm không dụ, mọi người đạo Phật vẫn đến được mới là hay nhé. Cho nên ở Việt Nam chúng ta là tín đồ mà theo đạo Phật rất là nhiều. Điều này chứng tỏ rằng tại sao mà con người lại hướng về đạo Phật? Bởi vì đạo Phật luôn đồng hành với con người của chúng ta, gần gũi với chúng ta trong cuộc sống, giải tỏa được những cái nỗi khó khăn về tâm linh, về tư tưởng, hóa giải được những cái nghịch cảnh. Cho nên đạo Phật đi vào lòng của con người, thì mặc nhiên đạo Phật là tự ngộ ngũ xạ tự nhiên hướng tới. Để đem cho nên rằng tôn giáo nào kể người ta, chúng ta phải lo cho chúng ta bằng cách mỗi con người chúng ta ráng tu để làm sao ứng xử giao dòng đời, người ta thấy à, Phật tử có nghĩa là đệ tử Phật đúng thật sự là giá trị. Như vậy thì chúng ta mới cúng dường Phật được. Đừng bao giờ mà ống đặt để bảo vệ Phật pháp, Phật có bao giờ kiếm đâu, có nhờ vả chúng ta đâu mà bảo vệ. Bây giờ sống trong một cái đất nước hòa bình, chúng ta được thuận thế là chính quyền nhà nước luôn ủng hộ các tôn giáo. Thì trong cái các tôn giáo này có Phật giáo, thì chúng ta sống làm sao để chính quyền yên tâm, sống làm sao để các hòa thượng thượng tọa đại đức tăng yên tâm, sống làm sao để những người thân chúng ta yên tâm vì cái con đường tu tập của chúng ta, thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử Phật. Hãy sống như thế nào, đừng để người ta đánh giá uy tín mình quá thấp, ý thức đạo đức mình quá dở. Như vậy đừng bao giờ mang hai chữ Phật tử vào. Phật tử thấy đơn giản mà không giản đơn. Hãy con Phật ai cũng nói được, nhưng là người con Phật thật sự chưa chắc được. Không tin thôi các vị coi nha, lát nữa mà ra đường á, lỡ mà cô nào mà đi mà rồ xe mà đụng cô nào đó là coi bảo đảm chửi bới ông sòm cho con. Là bởi vì chúng ta cái chất tu chúng ta chưa được. Cho nên ở đây chúng ta học được Đức Phật cái chỗ là ứng xử phải khéo. Các bạn ạ, đó là cái ý thứ ba mà tôi nói với các vị về Đức Phật tuyệt vời của chúng ta. Cái thứ tư mà chúng ta học được từ Đức Phật là cái gì? Là cái khi sanh ra, khi sanh ra mà đi bảy bước nổi bảy hoa sen, và chúng ta thấy rằng đó là cái hình ảnh mà một đứa bé ra đời như bao nhiêu con người khác. Tự Đức Phật là cái con người có thật. Như vậy thì đã là một con người có thật thì đứa bé khác sanh ở đâu thì Đức Phật cũng rứa, không có khác đâu chứ. Và có khác chăng nữa là có thể là sanh mổ thì còn quả bay đó. Mà mổ ở đâu thì các chị em phụ nữ biết rành ha, khỏi nói. Mình phải nhìn thực tế. Học Phật giáo là phải nhìn thực tế, bằng khoa học, bằng triết học đàng hoàng, không có niềm tin vớ vẩn được. Cho nên chúng ta tin mà chúng ta không hiểu được Đức Phật, chúng ta bất kính với Đức Phật, đâu phải là tôn kính đâu. Đó là điều thực sự đó. Cho nên ở đây nha, các vị thấy bình thông á, các vị rờ xem xương sườn không này, răng ở đâu đó, ở đây chỗ này, cái dạ con đâu có nằm bên thông này, có vẻ là nói như thế là các vị biết rồi. Nhưng mà triết lý nói như thế để cho thấy được, thứ nhất là đã phá cái vấn đề mà con người sanh ra do phạm thiên, không phải là phạm thiên, do nghiệp lực và nhân duyên để sanh ra. Đó là cái mà Đức Phật khéo đấy. Bảy hoa sen đó là nói về cái tinh thần nhập thế của đạo Phật của chúng ta, để biểu tượng rằng chúng ta tu là chúng ta không có trốn đời để đi tu Phật giả. Chúng ta đi tu không phải là vô chùa mới tu, mà chỗ nào cũng tu được hết. Tôi nói sống làm sao một bước đi là đổi hoa sen, có nghĩa là sống trong cuộc đời như bao nhiêu con người khác, nhưng chúng ta không bị đắm nhiễm. Đó là cái thành hoa sen. Một bước chân của chúng ta, tâm hồn chúng ta có được như vậy, thì bước chân chúng ta cho dù chúng ta chạm đất, nhưng mà triết lý của nó là vẫn chạm hoa sen. Nhưng mà đời của chúng ta căn cơ nó mỏng, ám độ, cho nên các tổ sư mới vẽ lên chân dung hoa sen để chúng ta thấy rõ, để nâng cái giá trị mà Đức Phật ra đời không bị phen ớ bởi cuộc đời ở mức độ như vậy. Một đứa bé mà sinh ra mà nặng 3 kg, 3,5 kg mà đạp cái hoa sen, nó tàn nát hoa sen cái dễ gì mà đỡ chân được đứa bé. Hoa sen nó bự thì có bằng tay này thôi, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải biết được là cái triết lý nó nằm ở chỗ. Như vậy thì chúng ta học như vậy để thấy là đạo Phật chúng ta, đệ tử Phật chúng ta tu là không có phải là chỉ ở trong chùa không, mà phải áp dụng vào trong cuộc đời nữa. Gia nhà chúng ta phải tu như thế nào, đó là một bước biên. Đã quy Phật rồi, đã là Phật tử rồi, thì về nhà gặp chồng á, lỡ có làm sai gì chồng biết lỗi thì hoan hỷ một chút đi. Nhanh quá rồi bắt đầu nó già, không nên. Đúng không? Khoan dung tha thứ cho người biết hối cải, đó là cái điều tốt. Đức Phật nói trên cuộc đời này có hai loại hạng người cao thượng: một là không bao giờ làm lỗi, hai là những người làm lỗi biết sửa lỗi. hà cớ gì chúng ta không hoan hỷ? Nếu chúng ta không hoan hỷ, lỡ một ngày nào đó chúng ta làm lỗi thì chồng cũng không hoan hỷ giá trị nhân nào là đó. Cho nên các vị thấy các hòa thượng chúng ta càng tu lâu càng tỏ ra cái đức độ, càng tu lâu càng thấy cái sự hoan hỷ từ bi. Chúng ta phải học được chứ. Bây giờ chúng ta tu theo các hòa thượng, chúng ta tu 10 năm, 15 năm, 20 năm, trước hết chúng ta có cái thân tướng chúng ta đã thay đổi chưa? Nếu mà tu thật sự tốt là ảo tướng nó tỏ ào ào ra. Cái thứ hai nữa là cái đức chúng ta tỏ đi đến đâu người ta mến chúng ta, đó là cái sự thành tựu bước đầu tiên của người học Phật đó. Nhưng mà tu gì mà khắc khe, Phật đâu có bắt chúng ta khắc khe đâu. Mà mình gì đi cũng phải không dám đi, mà bước cũng không dám bước, giống như cây gậy nó đang di chuyển như thế thì mệt quá. Mặt cứ một đống như thế, nghiêm như thế, ai mắc cái chứng gì mà chúng ta không cười mà lại nghiêm làm gì? Khi chúng ta ngồi thiền á, ngay cả chúng ta ngồi thiền á, tâm hồn chúng ta phải hoan hỷ cả, phải nở một cái nụ mỉm cười bên trong, nó mới tỏ ra cái khuôn mặt nó nhẹ nhàng, tươi mát được. Chứ tôi thấy có nhiều người ngồi thiền đó giống như là chúng ta ép gò. Như thế là phải ngồi thiền mà thành sát. Để chúng ta sẽ thấy, để các hòa thượng ngồi thiền, chúng ta sẽ thấy trong khuôn mặt các vị tỏ ra một cái rất hoan hỷ, đó là ngồi từ bên trong rồi. Còn chúng ta ngồi mà chúng ta ép rồi thì khi đau chân bụng gái nhắm mắt thì mong cho đường dây đường phút nó xong đi để mình ra xả thiền, dễ bị bệnh đó thôi. Cái bệnh của chúng sanh còn lại như thế. Cho nên ở đây chúng ta tu là thật tu thật học, long thần của pháp gia của chúng ta. Nếu tâm chúng ta thật tu, Phật không bao giờ bỏ chúng ta, đó là cái thực trạng. Mình là con Phật, Phật không bao giờ bỏ, chỉ sợ mình quên Phật thôi. Nhất là tuổi trẻ, tuổi trẻ bây giờ nó ham vui, nó dễ thì nó đi chùa. Mình đi chùa thì phải có bạn nó đi, nó mới đi, không phải chỉ mình một mình mà tuổi tuổi đi mình, lớn rồi đâu cần ai rồi đó. Nhưng mà tuổi trẻ đó là như vậy. Mà khi nó vui nó không bao giờ biết chùa chuyện đâu. Nó buồn, nó thất tình, nó đau khổ nó vô cái chùa. Chùa không phải là cái nơi chứa những người đau khổ. Chùa là cái nơi mài dũa để con người trở thành hạt kim cương trong cuộc đời. Chứ không phải là chỗ này chỗ gửi gắm Như Lai mà đi bảo giờ. Thật sự. Mà chúng ta biết như thế chúng ta đi chùa, đi đâu chúng ta cũng được an lạc. Vô chùa các vị thấy không? Cứu khổ và ban vui. Chứ đừng đưa người tu vào một cái chỗ cứu khổ không ban vui là không được. Thấy không? Từ bi là cứu khổ phải không? Từ bi có thể là từ năng dự những cái chúng sanh đi lạc, đi năng bạc những chúng sanh đi khổ. Đạo Phật là ban vui và cứu khổ. Mà các vị cứ coi người đạo Phật chúng ta là vô chùa chiền là cứu khổ à, không bao giờ ban vui. Có chứ, chỗ nào vui đạo Phật cũng hoan hỷ hết trơn. Nhất là con cháu chúng ta đám cưới các thầy cũng hoan hỷ chứ, để chứng minh chứ, chứ đâu có cái gì đâu. Đó là cái chúng ta phải xem coi trong đạo Phật chúng ta rất hài hòa. Chứ đừng bao giờ thấy ông thầy đi tới nhà nào đi như nhà nó có đám ma sao. Trời ơi, cái tướng ông thầy đó dễ thương được chết. Đi đâu hoan hỷ ông thầy mà thấy là ôi chỗ đâu có đám ma ông thầy được tới, đám cưới không được tới. Các vị thấy không? Cho nên á, Pháp Tu Quan Đạt nói tôi là người mang một mùa xuân chùa cổ quán. Mà cũng có thể được á, tôi chưa bao giờ tôi thầm ai hết. Lúc nào cũng cười nhưng mà cái lúc mà giận các vị không biết đâu, tôi kính dữ. Cho nên đây là chúng ta học được đức Phật cái chỗ đó là ngài đi bảy bước hoa sen để chứng minh cho chúng ta thấy là chúng ta tu á là vào trong cuộc đời để tu, chứ không phải tấp ly cuộc đời. Cho nên ngoài cái việc mà chúng ta vào chùa chúng ta tu, là chúng ta về nhà chúng ta cũng phải tu. Mà chúng ta tu có nghĩa là chúng ta ứng xử với vợ, với chồng, với con như thế nào để mà chồng và con hoan hỷ về cái việc làm của chúng ta. Đó là chúng ta đã tu đúng đường. đúng không ạ? Chúng ta đang xã hội, chúng ta quan hệ với mọi người, làm sao để làm cho mọi người đều hoan hỷ, hòa hài hòa, không có làm cho người ta buồn phiền, đó là chúng ta tu rồi. Rất là đơn giản. Cho nên rằng là Đức Phật ra đời đi vào bước chân là nổi hoa sen, để cho chúng ta thấy rằng con người chúng ta tu không tất lý cuộc đời tu, mà nương theo cuộc đời để tu, hòa trong cuộc đời tu nhưng không bị hòa lại. Người ta ăn thì nhà sư cũng ăn khi có đâu mà không ăn bao giờ. Tu cũng phải biết ăn, cũng phải biết mặc chứ, cũng phải biết đi đường, biết lái xe, phụ người tu cho lái xe. Cho nên nhiều người nhìn người tu rất là tiêu cực. Người tu là phải tàu đội trời, chân tập đất, phải mặc áo rách, phải mặc đồ xấu xí mới gọi là người tu, ai nói được. Nhiều khi thấy người tu trẻ đi chuồng ấy, ủa thầy thất tình. Bởi vì tôi buồn ghê cái chuyện lai và đẹp là mọi người hiểu lầm. Nên các vị thấy nếu các thầy là thất tình đi tu, cái thầy nào thầy đó tươi rói, buồn đó, phải không? Đó là cái người ta nhìn lầm, mới kệ họ. Và Phật tử bảo đảm chúng ta biết các thầy đi tu vì mục đích giải thoát, phải không? Hoan hỷ và có chủng tử mới đi tu được. Cho nên tôi tin tưởng Phật tử nào cũng biết, cho nên không cần phải giải bài. Cái điều thứ tư mà chúng ta được biết Phật là gì? Cái sự chăm sóc những người xung quanh. Mà Đức Phật luôn hòa mình khiêm tốn. Các vị biết là Đức Phật đã thành Phật, Ngài có đệ tử, nhưng mà Ngài luôn trân trọng đệ tử của Ngài. Khi đi qua thấy đệ tử bị bệnh mà tinh thần suy sụp, Ngài vẫn đến an ủi và đút cháo cho đệ tử. Đó là điều tuyệt vời. Thấy đệ tử mà mù đang sỏ sỏ kia gì, Đức Phật đi ngang bình thường cầm cái cây kim và chỉ xỏ dừng cho đệ tử và thuyết giáo về cái tâm của một con người. Nhưng mà chúng ta chưa chắc chúng ta làm được như vậy. Chúng ta quay trở lại chúng ta, chúng ta đã học được Đức Phật chưa? Chúng ta là một cha, là một mẹ, nhưng mà chúng ta đối xử con cái chúng ta liệu có cảm nhận được các cháu chưa? Hay chúng ta cảm thấy chúng ta là cha nói thì con phải nghe, không được cãi? Không giống Đức Phật của chúng ta. Phải biết lắng nghe rồi mình mới dạy được cho các cháu. Mà chúng ta hầu như chúng ta chưa làm được cái này. Mà chúng ta cảm thấy cha và con cái có khoảng cách rõ ràng như vậy, đó là cái điều mà chúng ta khó có thể mà dạy được con cái chúng ta. Bởi vì tôi cảm nhận được giới trẻ bây giờ, chúng ta rất thương con cháu mình, đúng không? Mà thương, cái tình thương của chúng ta là tình thương luyến ái. Cho nên càng thương bao nhiêu là con cái càng khó thở bấy nhiêu. Mà đã thương như thế là chúng ta phải bảo thủ. Mà bảo thủ rồi chúng ta phải bắt con cái phải nghe mình. Đó là cái lý do tại sao con cái mình nói mà nó khó nghe. Không phải là nó cứng đầu, nhưng mà có thể là mình chưa hiểu được các cháu. Phải xem lại cái mà chúng ta đang dạy bảo. Cho nên tôi thường nói rằng chúng ta là đệ tử Phật, nhất là giới trẻ, nhất là con cái chúng ta, chúng ta dạy như thế nào các cháu cảm nhận rằng luôn luôn phía sau cha mẹ luôn ủng hộ cho các cháu trên cái con đường đời, ủng hộ và chia sẻ những cái mà nó đang cần đó, đó là chúng ta đã thành công. Cái gì mà nó lầm lỗi và nó nói được chúng ta là chúng ta thành công. Cái gì mà chúng ta nó muốn mà nó chia sẻ tâm sự được là chúng ta thành công. Nhưng mà đôi khi nó có những cái nó giấu mình không biết. Bởi vì tại sao nó giấu mình? Mình khó quá đi, mình nghiêm quá đi, mình cấm nhiều quá đi, cho nên nó sợ. Vô tình chúng ta làm cho con cái chúng ta hư. Cho nên là Đức Phật của chúng ta đó, khi dạy cho đệ tử là mỗi con người có mỗi tánh khác nhau, Ngài dùng tuệ để xem tánh khí của mỗi người, để mà Ngài hòa mình theo và dạy đúng theo sở trường. Mà chúng ta học được Đức Phật là chúng ta phải dạy con cái chúng ta phải đúng theo căn cơ của từng đứa một. Đứa nó thích dịu ngọt, đứa nó thích hẳn, đứa nó thích mạnh mẽ, đứa nó thích tự lập, chúng ta phải nên tôn trọng và chỉ hướng dẫn các cháu. Mà chúng ta chưa làm được. Thậm chí chúng ta còn nhiệt tình ở chỗ lăn xả vào cái tình yêu của đôi lứa, chọn lựa, đúng không? Nó ưng mình không ưng là không gả, rồi tự xích mích giữa cha mẹ với con cái, khổ 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 dữ lắm. Cuộc đời này nó khổ rồi, đừng để nó tạo thêm cái khổ nữa, mà chúng ta hãy mang cho nó có cái sự hài lòng đi, rồi chúng ta đưa nó về con đường chúng ta hay hơn là chúng ta cản nó. Tuổi trẻ mà các vị đã qua rồi, tình yêu mà dính vô thì nó lú lẫn là tối sầu ghé nữa. Nó thật sự như vậy. Cho nên là thà động viên, cho phép mà động viên hướng theo hướng chúng ta, nó vẫn nghe đừng cản. Cho nên tôi mới nói là nếu thuyết phục được giới trẻ là chúng ta phải nên cho giới trẻ những gì nó đang cần, cần thiết, chắc chắn nó sẽ lấy. Và nói nó những gì mà nó đang muốn nghe, chắc chắn nó ngồi hai tiếng cũng nghe được. Còn ở đây chúng ta thương, chúng ta cứ sổ vô, dặn y một đống như thế, lỗ ra lọt ra lỗ ra kia, trong lòng nó muốn rời khỏi mình. Đó là cái điều mình phải sửa lại. Mình làm được như vậy thì mình bắt đầu mới học được cái hạnh của Đức Phật, cách để mà giáo hóa một con người tùy duyên, tùy cảnh, tùy tâm tư căn cơ, để mà chúng ta hòa mình đúng theo cái người ta đang cần là Đức Phật thanh tụ đó. Nó lần lần như thế chúng ta phải học được. Tôi thấy có một số bậc cha mẹ là cháu nó thì cũng thi y khoa, mà cha mẹ thì làm bác sĩ, là làm giáo viên. Bắt nhỏ phải qua giáo viên để nối truyền được cái dòng giống của cái nhà, là một cái dòng tộc là mô phạm giáo dục. Như thế thì không được, đúng không ạ? Nhiều lắm, cho nên đây là cái mình chỉ nói riêng thôi. Để từ cái hạnh đức Phật chúng ta phải xoay về tu vào trong cuộc đời, dấn thân vào trong cuộc đời để tu. Học cái hạnh đức Phật không phải thì chúng ta áp dụng tu trong chùa, mà phải lăn xả vào xã hội. Làm sao tỏa được hương sen, đó là trách nhiệm của Phật tử chúng ta. Đó là cái điểm thứ tư mà chúng ta phải học được từ Đức Phật. Cái điểm thứ năm của Đức Phật là gì? Đức Phật rất mềm mỏng nhưng rất gắn chắc và cứng cỏi. Các bạn ạ, đối với các vị ngoại đạo mà thách thức Đức Phật, đôi khi Ngài im lặng cho qua, đôi khi Ngài phải đối diện để làm luôn một mẻ cho biết, đúng không ạ? Cho nên các vị thấy là có vị lực sĩ mà thách thức Đức Phật đó, khiên tảng đá lớn thì lớn để mà thách thức Đức Phật Cồ Đàm có thể nâng được cái tảng đá như các vị lực sĩ hay không. Đức Phật muốn làm như thế, Ngài biết đối tượng này rồi, bắt đầu có duyên với Ngài để độ rồi đó. Cho nên Ngài phải thể hiện cái cao hơn, giơ ngón tay giơ nâng cái tảng đá lớn lên. Từ đó cho nên bọn lực sĩ quy phục Đức Phật và không có coi thường Ngài. Đó là cái Đức Phật cứng, là Đức Phật cứng như thế, biểu hiện ngay, biểu hiện mà để người ta phục nên biểu hiện, còn biểu hiện mà ép để người ta phục thì đừng nên biểu hiện, phải học được Đức Phật này. Còn khi mà Ngài im lặng á, các vị nhớ là có một lần Đức Phật và Ananda Phi đùng cái có một số người chửi bới, đúng không ạ? Chửi rối riết cái Đức Phật, Đức Phật không nói gì. Anh ăn khó chịu, anh nói nó bạch tức cái tôi, họ chửi quá, thôi thầy trò chúng ta đi chỗ khác. Đức Thế Tôn nói nếu giả sử đi chỗ khác để mà gặp người ta chửi nữa thì anh ăn làm gì? Anh ăn nói bạch tức cái tôi thì mình đi chỗ khác nữa. Đức Phật nói đi chỗ khác nữa, người ta chửi nữa, chúng ta làm gì nữa? Đi nữa, Đức Phật nói đi thế để làm gì? Ở đây chỗ bị chửi, đi hoài cũng bị chửi thì ở đây để nghe chửi cho nó xong. Anh ta cái im lặng là cái chúng ta không ảnh hưởng, mà chúng ta trốn tránh nó, cái nghiệp mà nghiệp đến mà chúng ta trốn thì trốn ở dưới bàn Phật cũng đến rồi đó, nợ ta phải đón. Cho nên Đức Phật đối diện trả một cách rất hoan hỷ, cho nên Ngài giải nghiệp sớm. Còn chúng ta tu hành phát tâm muốn giải thoát mà trong cuộc đời cái gì cũng cho chúng ta cũng chấp thì sao chúng ta giải thoát được? Xả bỏ bớt tiền bạc thì giữ được, nhưng mà những cái lời nói không cần thiết đừng lưu lại. Những lời nói làm chúng ta đau lòng thì đừng giữ lại chứ mệt. Những lời nói làm nó hoan hỷ làm chúng ta hoan hỷ, chúng ta không lưu lại. Có lợi cho chúng ta, chúng ta không lưu lại. Nghe tiếng khen chưa chắc là hay đâu, Người ta khen chúng ta hôm nay rồi, sau này người ta sẽ chê chúng ta thôi. Đó là cái điều thường tình của con người. Không có bắt chứng gì mà chúng ta phải đặt nặng về cái dư luận của thế gian. Người đệ tử Phật sống trong cuộc đời này, chúng ta không đặt nặng dư luận và cũng không thờ ơ dư luận. Dư luận đến, lỗ tai phải nghe thật kỹ để xét coi có hay không có đối với chúng ta. Nếu chúng ta đúng thì chúng ta sửa, chúng ta không có chúng ta bóc ra ngoài ngay. Đó là người biết đúng. Những cái gì nỗi buồn trong lòng chúng ta chứa mà chúng ta giải phóng được thì chúng ta hãy chứa. Mà chứa không giải phóng được, đừng bao giờ chứa, làm ơn bỏ ra ngoài, coi chừng để đâu bị bệnh tim mà chết. Thực tế, cho nên trách nhiệm của người đệ tử Phật, cuộc đời vô thường. Chúng ta học Phật pháp nhiều, chúng ta phải biết ứng dụng. Một ngày sống là chúng ta phải sống có ý nghĩa, làm cho tâm được an lạc, người đó mới là người thật sự biết tu. Đừng có cầu mong về Tây Phương chứ nó xa. Mỗi ngày chúng ta hoan hỷ, an lạc, tự tại là chúng ta sống trong thế giới Phật ngay tại đây. Sống mà tận hưởng thế giới chư Phật, đừng để chết mới tận hưởng, chưa chắc chúng ta phải được. Cho nên là phải làm sao không được cái phiền não ngược trị trong lòng chúng ta. Sống này chết mai, sống là phải có ý nghĩa. Được quyền cười, đừng bao giờ méo, đừng bao giờ buồn. Tự mình làm cho mình buồn thì quá dở. Dĩ nhiên chúng ta đôi khi có những cái bị sốc, chúng ta buồn, đồng lòng ý. Con người mà phải có cảm xúc. Nhưng mà trong một thời gian ngắn thì chúng ta quên dần và lẹ lên. Như thế là chúng ta đã tu rồi. Buồn mà ngồi mà than mà thở trách trời trách đất, ta không làm được gì hết. Cho nên hãy tự tại an lạc. Có những cái dấu đến chúng ta đưa vào chúng ta sẽ thấy. Cho nên ở cái thứ năm này đó, chúng ta học được Đức Phật là đôi khi Đức Phật phải biểu hiện và đôi khi Đức Phật không biểu hiện, tùy đối tượng hoàn cảnh. Ở đây chúng ta học như thế để chúng ta ra đời chúng ta thấy là mình có tài, không phải cái tài của mình khoe là người ta là tôn kính đâu. Coi chừng giống như con đơm đớm đi trong ban đêm, không thấy đơm đớm thấy đèn là bắt là cũng dính đơm đớm. Cái tài nó đi với chữ tai một vần là cũng chết. Cho nên học được cái cách này, chúng ra đời đời chúng ta thấy khi nào cần chúng ta biểu hiện, khi nào không cần chúng ta phải ăn. Đừng bao giờ tự khoe khoang cái chúng ta đang có nếu chưa cần thiết. Không được từ Đức Phật đấy. Cho nên Đức Phật á, tuệ của Ngài đã thành Phật là trí tuệ. Nhưng mà có nhiều người bọn ngoại đạo thách thức Đức Phật, rồi đệ tử là những người khác hỏi Đức Phật, thế giới này là hữu biên hay thế giới là vô biên? Đức Phật đâu có trả lời. Người ta nói Đức Phật không hiểu biết, Đức Phật cũng cười không trả lời. Đức Phật hỏi lại, thế thì ngươi theo Đức Như Lai mục đích tu để làm gì? Tu để giải thoát. Tu để giải thoát thì bây giờ chúng ta phải tìm cái cách để tu giải thoát, chứ không phải rằng chúng ta để tìm thế giới này hữu biên vô biên có lợi gì cho chúng ta. Nó rõ ràng, Đức Phật nói rõ. Giống như một người bị mũi tên bắn vào trong người, mình là phải quan trọng nhất là phải nhanh chân, nhanh tay chứ phải nhanh chân. Nhanh tay rút cái mũi tên ra và nhanh chân tới bệnh viện chứ. Tay chân đều làm hết. Chứ không phải là người ngu là không cho rút, không đi bệnh viện, cứ nằm để đi tìm người nào bắn mình. Giống như là người đi tu giải thoát mà đi tìm thế giới hữu biên hay vô biên. Cho nên điều đó không quan trọng cho người tu học. Vì vậy Đức Phật im lặng chứ không phải Đức Phật không biết. Cho nên cái im lặng của chúng ta để cho mọi người đặt dấu hỏi hay hơn là chúng ta biểu hiện. Nếu mà ví dụ người ta đang nói mình gì xăm soi, mình gì mình cứ cười, mình im lặng mình cười, người ta còn khó chịu hơn, đúng không? Người ta tâm soi, người ta nói xấu thì mình mặt sưng mày xỉa lên, người ta nói lại như thế người ta biết cái tẩy của mình rơi vào bẫy của người ta. Cho nên mắc cái chứng gì không cười, mỉm cười, không có mất tiền mua, cười một phát là chúng ta sẽ già, tăng thêm tuổi thọ một giây. Nói gì đâu. Cho nên là cuộc đời này trong cái đau khổ nó có cái hạnh phúc, trong cái sự mà dơ uế của cuộc đời nó có cái thanh tịnh nhé. Chứ đâu phải cuộc đời này là cả một bụng toàn đau khổ đâu. Ai nói cuộc đời là khổ đau? Nếu cuộc đời là khổ đau, tại sao thấy các nhà tu hành những miệng cười hoài không thấy khổ đau? Còn tại sao chúng ta ta thấy chúng ta khổ đau, đây cũng là cái điều chúng ta tư duy để học những cái mà những người xuất gia đã làm được. Vậy đó. Bây giờ mình tu giải thoát thì mình phải xả bỏ bớt những cái gì nó làm chúng ta đau khổ, nó làm cho chúng ta không có an lạc tự tại, thì chúng ta phải xả ra. Phải xả được thì cái hạnh giải thoát mới có được. Không xả mà tu giải thoát thì Phật không cứu chúng ta. Ai cũng dỗ được sinh tên, dạ con tu là muốn giải thoát sanh tử, tu để cầu giải thoát, tu để về với Phật. Nhưng mà chúng ta thực tế chúng ta không về được với Phật, bởi vì chúng ta quên Phật đấy. Toàn là dựa Phật thôi chứ đâu có tự mình mà tu đâu. Cho nên đụng chuyện là chúng ta bị phản cảm. Cho nên phải học thật kỹ, mỗi bước đi chúng ta học thật kỹ, học cái đâu tu tới đó nó thấm, giống như tương trang, nó thấm từ từ rồi từ cái nội lực này, chính cái nội lực này nó có mới chống chọi được những cái thăng trầm của cuộc đời. Chúng ta không có sự quân tập như vậy, hiểu như thế thôi, đụng chuyện là chúng ta cũng giống như người ta. Cho nên tôi thấy hòa thượng trưởng ban của chúng ta, tôi có được duyên là gần được 6 năm. Và tôi biết những người chống đối với hòa thượng, hòa thượng vẫn bình thường. Và tôi biết những người không thích hòa thượng cũng vẫn bình thường. Và hòa thượng vẫn làm, vẫn hòa mình, vẫn đưa mọi người vào trong cái ekip cũng cùng với mình để làm đạo được. Hòa thượng làm được tại sao chúng ta không làm được? Mà bản thân cái này là rất khó, rất khó. Và chúng ta phải học được. Còn hòa thượng trụ trì của chúng ta, ai nói cũng bằng cũng nghiêm, chứ thật ra cũng không nghiêm, cũng sống rất tình cảm, phải không? Rất là tình cảm. Thấy như vậy không phải vậy. Từ vì cụ tướng tá phương phi đeo mắt kính trắng vô nhìn thấy nó uy nghiêm quá, mình sợ quá. Nhưng mà gần cụ mình sẽ thấy cụ rất tình cảm, rất từ bi. Và chúng tôi được phép như duyên là làm việc cùng với cụ, cụ bảo vệ. Mà cụ luôn lắng nghe các vị nào mà khó khăn, cụ luôn lắng nghe để trình cho thượng trực rồi, cụ bảo vệ. Cho nên chúng ta mỗi vị hòa thượng chúng ta học được cái hay, mất nhiều cái chúng ta phải học. Đó là cái ý thứ năm mà chúng ta học được cái hạnh của Đức Phật của chúng ta. Cái điều thứ sáu mà Đức Phật đã làm được, có nghĩa là ai nói Đức Phật chúng ta từ bỏ cha mẹ vợ con đi tu mà không đối hoài tới? Ai nói tu là cắt bỏ cái ân ái của gia đình đâu? Đâu có. Tạm dừng trong khi chúng ta tu niệm, nhưng mà khi đắc quả rồi, Đức Phật vẫn về, vẫn độ về độ cho cha cho mẹ, đúng không? Cho gia du đà la và thậm chí la hầu la Đức Phật cũng độ. Như vậy thì Đức Phật đâu phải là con người không có thủy có chung đâu. Nhưng mà chúng ta học được Đức Phật ở chỗ nào? Là ứng xử với người thân của mình bằng trí tuệ chứ không phải bằng cảm xúc. Chúng ta đây là khác rồi nha. Chúng ta tu ở đây á, trong cộng đồng tu chưa chắc chúng ta có thể quý hết đâu. Bà người thân thì chúng ta quý nhiều, bà kia hơi thân chúng ta quý chút chút. Mà có cái gì ngon ngọt á, cho cái người thân nhất chúng ta thôi. Cái bệnh của chúng ta là này. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta khi độ cha mẹ và vợ con, các vị nhớ nha, khi Ngài thành Phật, vua cha biết Đức Phật đã thành Phật, thỉnh về. Mà chính người đi là chính người đều ở lại nghe bác riết rồi không quên những cái nhiệm vụ mà vua Tịnh Phạn nhờ phải thỉnh Đức Phật về. Đức Phật vẫn quý vua cha, biết là vua cha đã cho người thỉnh bao nhiêu lần, không phải Ngài không về, nhưng mà duyên chưa tới cho nên Ngài chưa về. Còn ở đây chúng ta mà tu á, mà có chuyện gì cha mẹ gọi réo, ơi quá cảnh mẹ đang cần chạy tóc tóc về ngay, tưởng sao mẹ thèm mà cái này. Chúng ta bị phân biệt. Chúng ta lo cho mẹ chúng ta, nhưng mà những người Phật tử già bằng mẹ mình chưa chắc ông thầy người lo được. Chúng ta vẫn còn cái sự phân biệt. Rồi có một số thầy cha mẹ ở trong chùa được may mắn là thuận duyên cho nên tâm hiền tu nó dễ. Nhưng mà cũng có một số thầy cô cha mẹ ở trong chùa nhưng mà là một cái gánh nặng cho tam bảo. bởi vì cản trở cái việc mà trụ trì làm cho chúng ta. Đó cũng là một điều khó ai nói, đúng không bạn? Các vị đã từng thấy. Như vậy thì chúng ta học được Đức Phật ở chỗ nào? Tới lúc nào duyên đến thì Đức Phật mới đến. Bởi vì Đức Phật quý cha mẹ, nhưng mà quý luôn tất cả con người như nhau. Không phải cha mình là phải trên hết. Rồi Gia Du Đà La thì vẫn quý, nhưng mà Đức Phật ứng xử bằng trí tuệ. Cho nên trước khi mà về á, Đức Phật biết là Gia Du Đà La sẽ trách móc Đức Phật nhiều lắm. Bao nhiêu cái chứa đựng á, trong lòng Đức Phật kỳ này muốn cho Gia Du Đà La tót hết ra. Rồi từ đó Đức Phật mới nhiễu giọt nước Phật Pháp vào Gia Du Đà La mới xuất gia. Cái ý của Đức Phật. Cho nên là Đức Phật dặn chúng tăng là khi mà Đức Thế Tôn trở về cung thành, đừng bao giờ cản Gia Du Đà La những việc Gia Du Đà La đang làm. Cho nên chúng tăng biết như vậy. Khi đến như vậy thì Gia Du Đà La bắt đầu ôm chân Đức Phật khóc nức nở, trách móc từ xưa tới nay của những người vợ mà chồng đã từ giả từ mấy lâu nay. Cái tâm trạng về cho nên là cái hay của Đức Phật là khi người ta đã dâng lên tới một cái tột đỉnh quá buồn khổ, chúng ta chịu khó nghe một chút. Chúng ta chịu khó nghe là chi? Để người ta trút hết bầu tâm sự ra hết. Khi người ta trút được, người ta khóc được, có nghĩa là người ta nhẹ được tâm hồn. Chúng ta đừng cố chấp. Mà khi Gia Du Đà La tới ôm chân Phật khóc, mình chạy ra cái gì cũng được. Đức Thế Tôn nữ không có được gần tặng, xích ra xích ra. Chúng ta làm như vậy các bạn không? Nhưng Đức Phật khéo chỗ này là cái sự uyển chuyển. Đôi khi giới luật của chúng ta cũng vậy, có những điều chúng ta nên gìn giữ, nhưng mà có những cái luật chúng ta phải nên uyển chuyển làm như thế. Trong luật là người nữ không được chạm y của bậc xuất gia, nhưng mà trong trường hợp Gia Du Đà La Đức Phật cản nữa là bà tắt thở, bà chết liền, nó tức quá, đúng không bạn? Cho nên muốn không tắt thở là phải uyển chuyển. Đó là Đức Phật đã uyển chuyển giới luật. Mà tại sao chúng ta lại khắc khe với giới luật? Đúng không? Trân trọng giới luật, giữ luật có nghĩa là hiểu luật mới giữ được luật. Còn nếu mà chúng ta hiểu luật mà không giữ luật, mà chúng ta không hiểu luật, chính là chúng ta phá luật chứ không phải là. Cho nên tôi thấy có một số người ăn chay chắc quá, chấp lắm. Rồi đôi khi ăn chay là cho mình nguyên cả vùng vậy. Ăn mặn mày ngồi thuốc ở kia, đừng ngồi đây thôi luôn. Ví dụ hôm nay mình ăn chay, giờ mình không ăn chay, mình khéo ra, mình ăn chay quen rồi. Ví dụ như các thầy ăn chay quen, xin lỗi các vị mà đưa đùi gà hơn phức các thầy cũng không thèm đâu. Nó thật sự. Mà các vị ăn các vị sẽ bị ói đi. Như vậy thì trong thời điểm này chúng ta sống là sống với mọi người xung quanh, chúng ta phải khéo sự. Đừng bao giờ tách lên vợ chồng ăn cơm chung với nhau chứ. Ngày nào mình ăn chay, mình ăn chay, chồng ăn mặn cứ ăn mặn, nhưng cùng mâm cái trứng gì phải ngồi riêng. Mà chính cái ngồi riêng này chúng ta không khéo là mất đi tình cảm vợ chồng đấy. Cho nên đừng nói là tại sao không tu theo Phật mà hạnh phúc gia đình tan vỡ, bởi vì chúng ta cái Phật không có làm gì. Nó rõ ràng rất tế gì. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là chúng ta thọ bát quan trai, đôi khi chúng ta phải uyển chuyển. Ví dụ như mà chúng ta ngày tới chúng ta tu, phải không ạ? Mà hôm nay cái người thân của chúng ta nhanh nhầm ngay cái ngày đó là đám cưới của bạn thân nhất của chúng ta. Bây giờ trong trình là phải chúng ta tu là đi đám cưới hay chúng ta không đi đám cưới? Cái ngày chúng ta đang tu bát quan trai buổi tối, trong các vị đi không? Hả? Người nào không đi giơ tay? Không đi. Người nào đi? Những người không giơ tay theo ai? Các vị khôn thiệt. Thật ra mà nói, đó là một vấn đề mà Phật tử chúng ta nếu không có tính uyển chuyển mãi mãi, chúng ta không bao giờ thấy được đạo. Nếu như cái đối tượng mời quá tương gần chúng ta, ân nghĩa chúng ta vẫn đi, không có gì cả. Chúng ta đi tới, chúng ta có mặt, chúng ta chịu khó ngồi một chút, nhạc sến là mầm kệ, nhưng mà tâm mình tưởng chữ yên đó là cái hành Bồ Tát đạo phải nhập thế. Người ta nâng bia thì mình nâng nước ngọt, người ta ăn thì mình uống thôi, mất cái chứng gì đâu phải. Nhưng mà được việc, được mọi người, chúng ta tu là không rời bỏ những người thân và bạn bè chúng ta. Đó là cái chúng ta phải uyển chuyển theo tinh thần đại thừa, không chấp nhận. Giả chăng mà ngày đó chúng ta thọ bát, mà đời người có một lần đám cưới, chúng ta đi thọ bát hay chúng ta ăn đám cưới? Mấy người này chắc Bồ Tát là ngồi vào xe đó. Đó là cái mình cũng phải xem lại. Nếu mình nhìn kỹ đó, này tôi nói này là tôi cũng biết với các vị tu, nhưng mà cái tu của chúng ta không phải thọ bát mới gọi là tu. Cái tu của chúng ta là ứng xử quyền biến trong cuộc đời, mà tâm chúng ta vẫn hòa mình, làm cho mình vui, người khác vui là mình tu. Chúng ta đi thọ bát mà trong khi đó người thân mình mong mỏi chúng ta đi dự đám cưới, như thế thì chúng ta không giữ người ta buồn chỉ vì thọ bát, chúng ta vui để người khác buồn, chúng ta có tu đúng không? Phải xem lại. Cho nên là thọ bát thì hàng kỳ có, nhưng mà đám cưới không phải hàng năm là cái người đó cưới hoài đâu, đúng không? Đó, cho nên chúng ta uyển chuyển cũng không sai. Cho dù chúng ta không trực tiếp thọ bát, mà tâm lúc đó chúng ta hướng niệm Phật để phát nguyện trong lòng cũng tốt nữa, được trong hóa chuyển. Tôi nói như vậy là khuyến khích chúng ta là nếu vững chúng ta nên uyển chuyển, như vậy thì mới gọi là hiểu được Đức Phật, như vậy mới gọi là giữ luật. Dĩ nhiên người tu chúng tôi thì nó phải giữ hình thức, giữ kẻ đó là cái điều đúng. Còn Phật tử chúng ta là phải ràng buộc cuộc đời, chúng ta còn phải gieo cái gọi là cái sự ngoại giao trong cuộc đời, chúng ta phải còn trách nhiệm cuộc đời, thì hà cớ gì chúng ta không dùng Bồ Tát đạo để dấn thân vào đời. Có như vậy thì người ta mới thấy được mình tu như thế người ta quý, người ta đến đạo ác, đừng cố chấp. Cái thứ hai, hôm nay mà ngày chúng ta thường chúng ta tụng niệm 7 giờ tối ở nhà, lỡ ngày đó là ngày mà gì đá banh cúp châu Âu hai mạc đó, chồng con trai gái nó ngồi nó tranh thủ nó nghe nó muốn nó coi, mình bắt là thôi không được, ra chỗ khác coi để mình tụng kinh, thì coi chừng hơi bị cố chấp. Mình nên hy sinh một chút để cho những người thân mình vui một ngày. Bao nhiêu ngày người ta đã vì mình để tụng kinh rồi thì mình cũng phải vì người ta chứ. Đó là cái chúng ta cũng bị vậy. Sống như vậy chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, có vẻ mà. Cho nên là đó là một trong những cách ứng xử mình tu, là người ta tự động hướng về mình theo một cách rất automatic, không cần trụ gì cả. Mình tu như thế nào mà chồng vợ con theo mình đi chùa là mình tu đúng. Mình tu như thế nào mà chồng vợ không chịu theo mình đi chùa là mình coi chừng coi mình tu đúng chưa. Đó là cái ý mà chúng ta phải dạy. Tu là trong hoàn cảnh gia đình là quan trọng hơn, khó hơn là ngoài ở chùa. Cho nên các vị thấy các cụ chúng ta nói, thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu chùa dễ lắm, bởi vì chúng ta vô chùa tu ai cũng thống nhất theo một mối hết, dễ tu. Vô chùa thì ai dám chửi lộn đâu, vô chùa ai dám hành hung mình đâu, tự nhiên cái long thần họ phát ra. Nhưng mà ở trong gia đình chúng ta đã là chồng là vợ, rất khó để mà chúng ta tiếp tục làm chủ được chúng ta tu. Cho nên làm sao chúng ta phải biến cái tu chúng ta thiên biến vạn hóa. Ở nhà cũng tu theo cách ở nhà, ra đường cũng tu theo cách ở đường, vào xí nghiệp cơ quan tu theo cách của xí nghiệp cơ quan, chứ không phải chúng ta tu giống như chùa lúc nào mà áo tràng cho không được. Tu ở nhà mà tự nhiên nấu ăn cũng mặc áo tràng sao được, đúng không? Ăn cơm ở nhà khác với ăn cơm ở chùa chứ. Ăn cơm chùa phải mặc áo tràng, phải cúng quả đường. Không lý mình giống như chùa mà ăn cơm với chồng mình, anh đợi em chút em hãy mặc áo tràng. Như vậy mà cái chồng với con cứ nhìn mình vậy à, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta biết mình biết ta. Phải cười. Cái hay chúng ta là Phật pháp và Phật pháp ứng dụng. Mỗi các vị ở đây là chúng ta là một vị Bồ Tát, những sứ giả của Như Lai. Chúng ta truyền đạo, đưa con người vào đạo bằng cái hành vi tu của chúng ta, bằng cái ứng xử của chúng ta. Mình tu đừng bao giờ làm phiền những người xung quanh. Đó là cái hạnh của người thiền định tâm. Cho nên là khi mà chúng ta tụng kinh khuyên cũng phải bé khéo một chút nữa. Đang ngủ với chồng á, mà để đồng hồ reo á, làm ơn đừng có để reo mà để rung thôi. Mình tu với chồng mình chối tu luôn, phải tu chồng giấc ngủ giá, đúng không ạ? Reo cái ông chồng cũng vậy luôn. Ông dậy làm gì thấy vợ cũng cứ tổng làm gì vợ, ông đồng cũng nhìn cũng nghe à, cũng khó. Cho nên cái khéo của chúng ta là dậy làm sao đừng ảnh hưởng vợ hay chồng chúng ta đang ngủ. Và chúng ta tụng kinh như thế nào để không tánh động cái giấc ngủ của gia đình của chúng ta. Đó là cái khéo của thiền định tâm. Chứ phải là 4 giờ cứ khóc thì tụng kinh ngày luôn, ngày đầu tâm ta lên đi cao ào như vậy. Mà trong khi đó là nó mới vừa ngủ khi mà 3 giờ nó mới vừa ôn thi, nó phải cần ngủ để nó đi thi, mà mình cứ như thế là không được. Cho nên tôi có một người Phật tử ở Bình Đức, cái cô này tính tâm dữ lắm, mà chồng là bên Thiên Chúa mà lại thương vợ, cho nên là bên chồng đã phá cô này. Nhưng mà vì ông chồng này thương vợ cho nên ủng hộ vợ, cho nên vợ thờ Phật ngay tại nhà luôn. Hay giờ, nhưng mà cô này thật tâm quá, người Việt Lào thật lắm. Cái tướng cổ gọn mà cổ đi thì sao mà cứ mà đi tới đâu ồn tới đó, lên cầu thang gỗ họ dẫn nó tung. Thầy nói ủa sao chị tu mà sao mà bị thô thế. Thầy ơi cái tấn con trai này con đi không nhẹ được. Thầy nói không tu mà không nhẹ được cũng phải tu chứ. Như vậy cái khéo của chúng ta phải tập dừng dần, chứ phải chồng thương mình là mình cứ theo nó được. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên đó, là chúng ta tu ở gia đình mà chúng ta độ được vợ chồng con là những người mà chúng ta khó độ nhất. Ở ngoài chúng ta độ dễ, trong gia đình khó độ. Mà muốn độ được chúng ta phải là cái gương. Gương đây có nghĩa là biểu hiện cái tinh thần phóng khoáng, từ bi, khoan dung, độ lượng, nhưng mà có chất thép ở trong ta, có trí tuệ trong ta. Đó mới là cái quan trọng. Cho nên chúng ta thấy Hòa Thượng trưởng ban, Hòa Thượng xử lý công việc gì đó, đôi khi Hòa Thượng rất cứng, đôi khi Hòa Thượng rất mềm. Hòa Thượng trưởng ban chúng ta phải học được. Còn Hòa Thượng vị chủ ở Hòa Thượng chủ trì ở đây chúng ta đó, là bằng trái tim, bằng cái lòng từ bi. Ông thường thấy ai tội là ông thường thương, ông thường thấy ai mà than thở ông thường vẫn thương. Cái lòng từ của phụ mình nó rộng, cho nên mỗi hành cái hạnh của mỗi cụ đều có cái hay mà chúng ta phải học. Bây giờ quay trở lại vấn đề, cho nên là Đức Phật độ cha mẹ và vợ con không phải là vì tình thân như chúng ta phân biệt, mà chỉ nghĩ rằng đó là một cái con người giống như bao nhiêu con người khác. Cho nên ngay cả La Hầu La, các vị biết nha, là một cái chú sa di mà nó phá nhất trong tăng đoàn. Khi mà các chú tăng đang ngồi thiền đó, ông chơi ở cái cọng cỏ quấy luôn mũi này, cho ta không có ngồi thiền. Khi mà khách đến gặp Đức Thế Tôn, lào là nó Đức Phật qua nhà, nhưng mà Đức Phật nghe chúng ta nói, nhưng mà Đức Phật chưa la như chúng ta. Còn chúng ta dạy con cái chúng ta nghe ai nói gì con mình bắt đầu sân sân sổ đổ, nhiều khi chữ nhỏ không biết đầu đuôi gì cả, nhưng mà Đức Phật chưa đến lúc để nói lào là. Một dịp nào đó đúng chỗ đúng nơi, Đức Phật sai La Hầu La bưng nước cho Đức Phật rửa chân, đúng không ạ? Rồi cái hình ảnh đồ La Hầu La bằng cái vấn đề nước rửa chân đó mà La Hầu La tu hành nghiêm chỉnh trở lại, trở thành mật hạnh đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Chúng ta phải học được từ Đức Phật. Cho nên chúng ta dạy con cái cũng không phải quá nóng, không phải là vì sĩ diện chúng ta mà nghe hàng xóm mắng vốn và chúng ta chửi nhỏ, không phải. Phải nghe, phải để hiểu và phải biết. Và cái lúc nào chúng ta mới dạy, hoặc giả là con cái chúng ta đi học mà lỡ nó mất sang ta, tâm trạng của người con mình nó đang sợ mình la, đúng không? Mình phải mang cái sự vô ý cho nó. Bây giờ nghe nó má ơi con bị mất xe, cái tự nhiên chửi nhỏ sổ sao tao nói mày rồi mày thế này như vậy thì khi nó lo lắng mình ôm nó vào lòng trước, theo cứ bình tĩnh, cái gì con cứ nói bình thường, cứ tự nhiên mà nói. Khi nó nói ra rồi, mình làm sao kiếm cách nào để cho nó thấy được nó có một bài học mà tâm nó vẫn không lo lắng. Đó là người cha này là biết dạy con cái. Thế mình chửi nó thì cũng mất rồi, chi bằng chửi thì chúng ta cho nó một cái vô ý đi, phải không? Mang cái sự không sợ sợ. Khi nó sợ mình la, ngược lại mình không la mà vẫn thông cảm, dạy được nó. Như thế thì ấn tượng của nó trong lòng của chúng ta, của mình trong lòng họ mãi mãi không bao giờ nó rời xa chúng ta. Đó là gì? Nhưng mà chúng ta kiểm tra lại xem con cái chúng ta bây giờ nó lớn, nó có tính sợ với chúng ta không? Hả? Má ơi cho phép con ở riêng nha. Đúng không? Không có con ma mà nó ở với mình hết. Thì mình khó quá. Đấy. Cho nên là đây là cái chúng ta phải học từ Đức Phật. Ngay cả người thân mà độ cũng phải bằng tâm lý và thời điểm thích hợp với dạy bạn. Một cái rất là đơn giản. Hả không ạ? Cho nên đấy đó là cái thứ hai hay cái thứ sáu mà chúng ta học được cái gương hạnh của Đức Phật. Tôi nói là tôi chỉ rút tỉa những cái rất bình thường để chúng ta thấy Đức Phật giống như chúng ta, cái nếp sống và cái ứng xử giống như chúng ta, nhưng mà Ngài dùng tất cả bằng trí tuệ, còn chúng ta dùng tất cả bằng cái xúc cảm thôi. Cho nên đôi khi chúng ta xử lý không như Đức Phật của chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta biết. Rồi tôi thấy cái hay của Hòa Thượng Trưởng Ban là cái gì? Đệ tử đó, Ngài không phân biệt đệ tử y chỉ hay đệ tử ruộng địa cả. Ai đến với cụ, cụ vẫn vỡ động vòng tay để độ. Ai muốn đảnh lễ cụ mà muốn đi, cụ vẫn cho đi, cũng không cản gì cả. Cái hay của cụ là gì? Duyên của thầy trò, khi duyên để đến, khi hết duyên thì đi. Nhưng quan trọng nó đi tới đâu, nó học được Phật Pháp, nó tu được tốt, Hòa Thượng vẫn hoan hỷ. Đó là cái mà Hòa Thượng đã học được cái hành giải thoát. Còn chúng ta đây, ví dụ như tôi đi, tôi nói tôi thôi. Tôi có điện tử mà cái dạng đó tôi buồn, thúi nó buồn gì đó. Con mình là tự nhiên nó bỏ mà nó đi. Nó theo thầy khác mình buồn chứ. Bởi vì mình, tại sao mình buồn? Mình chấp. Đó là cái mà Hòa Thượng tôi hiểu, tôi gần học được Hòa Thượng. Bây giờ con cái chúng ta cũng vậy. Mình muốn nó ở gần mình, nhưng mà nó đã muốn ra khỏi, đừng bao giờ níu kéo. Mình níu kéo mà kéo thân, cái tâm nó không chịu được thì làm cho con mình khổ. Thì mình thương con mình, mà để con mình khổ tâm thì mình tình thương của mình nó hơi ích kỷ, ngược lại làm khổ nó thì mình đâu gọi là thương. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Cho nên là tôi nghĩ rằng tuổi trẻ thật sự rất rất dễ mà chúng ta nói nghe. Chỉ cần chúng ta biết lắng nghe cái cảm xúc, cái tâm nguyện của các cháu hay không, và chúng ta có thể nói những cái nó có cần hay không, và chúng ta có cho đúng cái mà nó đang cần hay không nữa, thì cái đó bảo đảm các vị con cái chúng ta không bao giờ rời xa chúng ta. Giả chủ mà có rời xa chăng nữa, nó vẫn hướng về mình thôi, nó là ngủ xả về nghiên cứu thôi. Cho nên ở đây là chúng ta suy nghiệm lại để học được cái hạnh của Đức Phật ứng dụng vào trong cuộc đời, để chúng ta thấy được mình là đệ tử Phật là phải làm những cái việc đúng theo trí tuệ, làm sao để mình an lạc, người khác cũng an lạc. Cái việc tu của mình đừng bao giờ làm phiền người khác, đừng bao giờ để hoàn cảnh tạo cho chúng ta có một cái sự lệ thuộc. Như vậy thì chúng ta sẽ bất lợi trên cái con đường tu hành của chúng ta. Bây giờ quay trở lại một cái việc ý thứ ba hay thứ bảy nữa, là trong cái cuộc sự kiện đản sanh của Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy. Các vị thấy không? Là ví dụ như là Hoàng hậu Maya, đúng không ạ? Ví dụ như Hoàng hậu Maya nằm mơ thấy con quay trắng út vào bên hông, lập tức bà mang thai. Như thế thì giờ chúng ta cứ theo kinh, theo kệ, theo chữ, theo nghĩa là chúng ta thấy như thế, chúng ta biết như thế, mà chúng ta không hiểu tại sao đó. Tự Đức Phật là con người có thật. Mà đã con người có thật thì là phải tin cha, quyết mẹ, cộng đến nghiệp thức thì nó mới ra được con người chứ. Có bao giờ mà cái gen của con vật và con người phối hợp bao giờ đâu. Nhưng mà tại sao cuộc đời Đức Phật phải đưa vào cái hiện trạng đó, mình phải nhìn ra được triết lý của nó nằm ở phía sau. Có phải không? Con voi trắng là tượng trưng cho cái sức mạnh của cái người mong cầu. Sức cầu nguyện nó phải bền, phải mạnh mẽ. Còn ở đây chúng ta muốn mong cầu gì đó vô chùa tụng kinh mới cầu, về nhà đâu còn cầu nữa, đang buôn bán sao cầu, đúng không ạ? Cho nên cái sự khẩn cầu của chúng ta, khi cần chúng ta mới cầu, mà cầu có chút chút xong rồi thôi, phải lo việc. Nhưng hoàng hậu Ma Gia là đã cầu mong, là tâm lúc nào cũng hướng về và cầu mong suốt ngày đêm, mạnh mẽ như con voi, là lý trí muốn làm một việc gì cầu mong đó, một sức mạnh lý trí như con voi. Voi trắng đó là tự nhiên cái tâm thanh tịnh, cái sự mong cầu của hoàng hậu Ma Gia với cái tâm thanh tịnh khác với chúng ta, là chúng ta mong cầu một cái tâm tham, cho nên cầu mãi mà không được, bởi vì tham quá ai dám chọn. Mình phải hiểu được. Cho nên cái vấn đề là đức hoàng hậu Ma Gia cầu có con là được con, tại sao chúng ta cầu mà không được? Mình phân tích chúng ta sẽ thấy chúng ta cầu bằng cái tâm gì, thì chúng ta cầu cái đó, cái mà chúng ta cầu đó là cho mình hay cho tất cả người khác nữa, đó là một vấn đề. Còn đây chúng ta trời còn cho một cái là cũng đòi cái kia, phải không? Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau lâu năm chưa có con, cầu cho có con, khi có con rồi đấy, mong cầu có con trai, trời ơi, có là mừng rồi, còn mong con trai, đúng không ạ? Về mong con trai là phải cầu cho nó được ngoan hiền, hiếu thảo, thông minh, sáng suốt, đủ thứ tiền, cầu nhiều quá đấy. Cho nên là khi chúng ta cầu bằng cái tâm tham, cho nên là các vị ít bao giờ được cái sự hiệu ứng, trừ khi chúng ta có chất tu, cho dù chúng ta không cầu, duyên đến nó cũng đến với chúng ta. Một số cặp vợ chồng là 10 năm không có con, đùng đùng có con, phải không? Một số vợ chồng chỉ có 3-4 năm không có con, mà tới giờ này cũng chưa có con. Cho cái duyên, cái nghiệp của mỗi người mỗi khác, nhưng mà quan trọng là cái tâm chúng ta có tu được hay không. Chứ bây giờ không có con thì Phật cho có con, trời cho có con, mà có con rồi mà sanh ra rồi mình mừng dữ lắm, không tươi cười dữ lắm, nhưng mà nó lớn lên rồi nó quậy phá quá, cái mình buồn héo quá trời, cái là mình hận tại sao mình sanh ra đứa con như vậy như vậy như vậy, cái chỉ á, tại sao Phật sanh ra, tại sao trời sanh ra, mình sanh chứ Phật sao sanh. Các vị coi phim kiếm hiệp, các vị coi yêu nhau không để ý gì chơi mà thất tình, trời ơi tại sao ông trời lại đầy đỏ cũng như thế này, đúng không? Đổ thừa trời. Cho nên các vị hay đổ thừa gì đó, không được. Cho nên ở đây là chúng ta học được Đức Phật rất nhiều điều, mà tôi chỉ rút ra rất một vài cái kiến thức gần trong cuộc sống của chúng ta, còn nhiều điều mà chúng ta cần học được. Lẽ ra ở đây là tôi giảng về cái triết lý, ý nghĩa sự kiện đản sanh, nhưng mà tôi thấy rằng là chắc có lẽ các thầy đã giảng, tôi đưa về một cái mới là chúng ta hướng về Phật đản sanh, có nghĩa là chúng ta phải học được cái gương hạnh của Đức Phật. Cái gương hạnh của Đức Phật là chúng ta phải học được gì? Học cái cách tu của Đức Phật, học cái cách ứng xử của Đức Phật, học cái cách mà uyển chuyển của Đức Phật, học cái cách đối xử của Đức Phật, và học cái cách mà dạy bảo khuyến khích người khác như Đức Phật. Nhiều điều trong cuộc đời Đức Phật chúng ta phải moi ra nữa, rất nhiều mà chúng ta học mãi không thành được. Một vài điểm đó thôi các vị suy nghĩ lại, để chúng ta làm sao ráng cố gắng trong 3 tháng hạn chúng ta tu, sửa tính nết của chúng ta, học được những cái hạnh mà Đức Phật mà chúng ta đã biết, tu dưỡng trở lại và ứng dụng vào trong cuộc đời chúng ta, sống với chồng, với con, với vợ, với hàng xóm, với bạn đồng nghiệp, bạn đồng đạo, người thân chúng ta, mà chúng ta trở thành một hoa sen, thì hoa sen đó chúng ta mới đủ tư cách cúng dường Đức Phật nhân ngày Phật đản. Như vậy chúng ta mới gọi là hướng về Phật đản, chứ không giống như người đời hướng về Phật đản là đổ xô đi chùa lạy cầu nguyện rồi vui nghe văn nghệ là vào vô, nghe giảng pháp là đi ra. Như thế thì tu như thế hướng về Phật đản là hướng đó, nhưng mà hướng không đúng theo cái nghĩa của đạo Phật của chúng ta. Cho nên chúng ta mỗi năm chúng ta trở về tổ đình Ấn Quang, chúng ta được tham dự đại lễ Phật đản, chúng ta được nghe giảng, và chúng ta mỗi con người chúng ta phải phát nguyện luôn tiến tu. Năm nay chúng ta được tu như vậy, cái tâm chúng ta nó đã được thanh tịnh bao nhiêu, cảm nhận về Phật pháp bao nhiêu bằng cái sự tu học, và học được Phật pháp, hiểu được tới đâu chúng ta phải kiểm chứng lại. Rồi năm sau Phật đản tới, chúng ta ngồi trở lại để chúng ta suy niệm xem năm nay đã hơn năm rồi hay không. Hướng về Phật đản là phải hướng về Đức Phật, hướng về Đức Phật là phải hướng về chính mình để mà tô điểm nhân cách của người Phật tử. Đó mới gọi là cái người hướng về Phật đản. Đừng bao giờ giống như những người đời bình thường khác là cứ xem Phật đản là cái lễ hội, chúng ta tận hưởng, chúng ta vui chơi, chúng ta gọi là vui vẻ cho cái việc nó xong, xong rồi không có gì cả, như thế thì quá buồn cho chúng ta. Đúng rồi, ở đây thì chúng ta giảng cũng hơi nhiều mà không biết các vị đã mệt rồi đúng không ạ? Các bạn thầy xem ở đây thì thầy cái gương hạnh của Đức Phật còn rất nhiều để chúng ta điểm ra, nhưng mà tôi chỉ nói một vài khía cạnh đó để mong các vị là tiếp tục đọc lại cuộc đời của Đức Phật để chúng ta còn gặp còn nhiều cái mà Đức Phật đã để lại trong cái cuộc đời của Đức Phật. Ngay cả cái tu thôi, các vị sẽ thấy Đức Phật chỉ nương tựa các vị đạo sư nhưng không bao giờ dựa vào các vị đạo sư, mà ngài nương theo để phát huy cái của chính mình. Còn chúng ta ở đây á, là chúng ta dựa Phật, dựa Đức Phật Di Đà, dựa Đức Phật Quan Âm, giống như mình ẩn vậy đó, nấp vậy đó, không đúng theo ý của Phật. Rồi Đức Quan Âm thì chúng ta nói mẹ Quan Âm á, danh từ đó thôi là thấy mình không có cơ bản rồi. Rồi bây giờ nói mẹ Quan Âm vị cha mình là ai, chỉ Đức Phật Thích Ca vô gì. Thiệt đó đúng không? Thì đã thế thì mẹ Quan Âm trở đi Đức Phật và Phật, cái từ này còn đáo để hơn Phật và Phật Bà Quan Âm. Phật là không có nam không có nữ, chúng ta tôn kính Đức Quan Âm mà chúng ta dựng lên cái từ ngữ như thế là bôi nhỏ ngài rồi, chứng tỏ mình không hiểu đạo. Nhất là Phật tử chúng ta, tôi đã nghe rất nhiều người Phật tử chúng ta phát ngôn như vậy, hãy nên sửa lại Phật Quan Âm hay là Đức Bồ Tát Quan Âm, không có nam nữ trong này. Phật là bậc nam nữ. Nếu mình nói Phật Bà Quan Âm thì đương nhiên phải có Phật ông chứ, phải có Phật Bà. Cũng một lần nữa chỉ Đức Phật của mình mới chết. Một danh từ Phật rất cao quý, tự nhiên chúng ta đưa vô cái từ mẹ đó không giống ai hết trơn. Tứ ngoài đỡ Phật rồi còn có chữ bà rồi có ông, tự nhiên nó yếu đi cái giá trị chữ Phật. Cho nên đây là cái chúng ta phải nhớ. Một dịp nào đó tôi trở về chỗ Tịnh Thánh Quang, và đúng ngày vía Quan Âm thì tôi sẽ nói về vía Đức Quan Âm. Tại sao gọi là người vía? Đức Quan Âm là bà hay đàn ông? Đàn ông hay đàn bà? Đàn bà hay đàn ông? Tương lời lần sau chúng ta nhận được. Đó là như vậy. Cho nên là chịu khó học, học tới đâu mình tu tới đó, tuệ mình nó sáng ra, mình đọc tới đâu mình sáng tới đó mình mới gọi là đúng đường. Chứ tu mấy chục năm mà mình cứ thế mà làm thì đáng được đâu. Thế bây giờ nhạc sĩ người ta mẹ từ bi, mẹ Quan Âm, cái chuyện của ta. Nhưng mình ở đây á, mình không có cha không mẹ gì cho đấy. Đức bổn sư chúng ta là bậc thầy của chúng ta dẫn đường, chứ không phải là cha chúng ta đâu. Tự nhiên đưa Đức Phật là cha của mình. Mình là con Phật đây muốn nói cái gì là đệ tử Phật. Mà đệ tử Phật là phải học được như Đức Phật, nói như Đức Phật, hành động như Đức Phật, suy nghĩ như Đức Phật thì mình mới gọi là đệ tử Phật. Nói câu nói như thế Phật bà với là mẹ không, mình thấy mình sai rồi. Tu kiểu gì đấy? Mình nói còn sai thì con cháu mình nó hỏi cái mình kẹo bản phận mình là sao? Cứng họng liền cái đó, thấy không ạ? Cho nên tôi rất tha thiết những ai nghe pháp thoại hôm nay, hoặc là nếu có băng và được duyên mà nghe các vị nên suy nghĩ lại, hãy gọi danh từ chư Phật Bồ Tát đúng theo cái giá trị của chánh pháp một chút, đừng có thế gian quá cái từ như thế này. Đó là cái để bảo vệ chánh pháp, được không ạ? Rồi như thế thì ở đây thì ở đây thường là mấy giờ là ngưng thuyết giảng? 8 giờ.
Yeah.